Chương 170, tiên cổ vương tộc, khí tức cổ tiên vực, một bước đến thẳng huyền hoàng đại thế giới. Chương 170, tiên cổ vương tộc, khí tức cổ tiên vực, một bước đến thẳng huyền hoàng đại thế giới. Nguyên Đô Tử vung tay, bảo những cường giả đại hoang đang chiêm ngưỡng dung nhan đẹp trai của Lộ Ninh lui ra. Trên không thiên yêu điện, Lộ Ninh và Nguyên Đô Tử đại tỷ tỷ nhìn nhau từ xa. Nữ nhân thật đẹp, hầu hạ chủ nhân của ta cũng được. Ma Long Ngao Minh kinh ngạc thốt lên, bảo nó im miệng. Nguyên Đô Tử lạnh nhạt liếc nhìn con Ma Long, im miệng. Lộ Ninh vô đầu con Ma Long, con sau vội vàng cười định nói, không nói nữa. Ngươi không phải bản thể. Nguyên Đô Tử nhìn Lộ Ninh, nói. Lộ Ninh nghe vậy, ngại ngùng xoa mũi, cười nói, môi trường của Huyền Hoàng Đại Thế Giới thế nào còn chưa rõ mà, cẩn thận một chút không có hại. Cẩn thận dùng trên người ngươi, có chút không hợp lắm. Nguyên Đô Tử gật đầu, không còn bận tâm đến việc Lộ Ninh có phải là bản thể hay không. Lộ Ninh bây giờ trong lòng cũng không chắc, bất diệt kim thai của mình đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, liệu có thể hoán đổi không gian với bản thể ở Nhân Hoàng Đại Thế Giới hay không? Bí thuật bất diệt kim thai này của hắn tương đương với một loại lực lượng quy tắc, chỉ cần ở cùng một thế giới, việc hoán đổi không gian này không có bất kỳ giới hạn khoảng cách nào. Nhưng một bên là Nhân Hoàng Đại Thế Giới, một bên là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đây chắc chắn là hai thế giới khác nhau. Đợi một chút, nàng cũng muốn đi. Nguyên Đô Tử chưa khởi hành, nói một câu. Nàng là ai? Lộ Ninh mở ra, nhưng rất nhanh đã biết. Chỉ thấy phía trước xa xa, một bóng dáng màu đỏ rực đang đi dạo trong hư không, trong nháy mắt đã đến. Chính là thần hoàng nữ Mạc Phượng Quan Hà Bí. Mẹ vợ cũng muốn đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới sao? Lộ Ninh nhìn thấy người đến, cười hỏi, ta đã dừng lại ở bước thứ 7 quá lâu rồi, bây giờ có cơ hội đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới phồn vinh hơn, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Vẻ mặt thần hoàng nữ không đổi, như thể đang trình bày một việc đã quyết định từ lâu. Cũng tốt. Lộ Ninh gật đầu, hắn quả thực có thể thử giúp thần hoàng nữ độ kiếp, giúp nàng tiến hóa huyết mạch. Nhưng từ bước thứ 7 bước vào bước thứ 8 không cần độ kiếp, mà hoàn toàn là bình cảnh cảnh giới. Bình cảnh này có thể vượt qua hay không, Lộ Ninh không thể can thiệp. Nếu Lộ Ninh ở phương diện này còn có thể giúp người khác gian lận, thì cảnh giới của các hồng nhan của hắn đã sớm theo kịp hắn rồi. Sau một hồi trò chuyện, tiếp theo là cùng Nguyên Đô Tử đại tỷ tỷ và thần hoàng nữ mẹ vợ đến thế giới chi môn. Bản thể Lộ Ninh ở lại Nhân Hoàng Đại Thế Giới, tự nhiên không cần phải chào hỏi ai. Bên ngoài đại tiên thế giới, được gọi là hư giới. Hư giới vĩnh viễn tối tăm không ánh sáng, nhưng 3000 đại thế giới trong hư giới lại đang tỏa sáng. Trong đó chói lọi nhất chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nên phương hướng rất dễ nhận ra. Ngoài ra, sau khi Lộ Ninh bước vào hư giới, liền thử hoán đổi vị trí không gian giữa bản thể và bất diệt kim thai. Lần hoán đổi này, kinh ngạc phát hiện lại có thể. Lộ Ninh suy nghĩ một chút, cho rằng là do quan hệ của thế giới chi môn khiến Nhân Hoàng Đại Thế Giới không còn ở trong trạng thái phong cấm, nên năng lực nghịch thiên này của bất diệt kim thai mới có thể được ứng dụng. Nếu vậy, thì đáng để mong chờ. Nếu Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng tồn tại thế giới chi môn, vậy thì có lẽ thật sự có thể hoán đổi không gian qua lại giữa bản thể và bất diệt kim thai ở hai đại thiên thế giới. Còn một điểm nữa, đó là nội thể thế giới. Nội thể thế giới bây giờ cũng có thể được bản thể và bất diệt kim thai cùng sử dụng, là nội thể thế giới của bí thuật phái sinh, không phải động thiên nội thể thế giới. Tọa độ không gian của cái sau nằm ở Nhân Hoàng Đại Thế Giới, bất diệt kim thai không thể sử dụng ở Nhân Hoàng Đại Thế Giới. Nói cách khác, nếu Lộ Ninh đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bất diệt kim thai có thể hoán đổi không gian với bản thể, vậy thì nội thể thế giới cũng có thể cùng sử dụng. Nội thể thế giới của hắn có thể xây dựng cầu nối không gian đặc biệt với bản thể hoặc bất diệt kim thai. Chỉ cần thế giới đang ở là thông nhau, thì cầu nối không gian này sẽ không bị đứt. Đây cũng là một trong những điểm biến thái của bí thuật phái sinh thứ 3 nội thể thế giới. Lúc này, trong hư giới đêm tối vô biên, tạm thời do Ma Long làm vương tiện bay. Thần hoàng nữ liếc nhìn Thiên Ma Vương tọa dưới thân Lộ Ninh, liền hỏi, lấy ở đâu ra vậy? Mẹ tế tạo. Lộ Ninh nghe răng cười, sau đó giải thích đơn giản vài câu. Nguyên Đô Tử và thần hoàng nữ nghe xong, không khỏi nhìn nhau, sắc mặt hơi biến. Ngươi còn có một vị phụ thân Thiên Ma Đế. Thần hoàng nữ cảm thấy không thể tin được. Lộ Ninh ngoài cách chiến đấu có chút điên cuồng ra, có điểm nào liên quan đến Thiên Ma đâu? Phụ thân ta có cơ duyên lớn khác, nghe nói là luyện hóa một viên Thiên Ma đạo chủng hoàn chỉnh, vì thế thực lực mới tăng vọt, trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới Thiên Ma Đế. Ngươi phải cẩn thận Thiên Ma tộc. Nếu như Thiên Ma Đại Thế Giới bên kia có người biết thế giới chi môn của Nhân Hoàng Đại Thế Giới đã mở, lại biết Nhân Hoàng Đại Thế Giới đang trong thời kỳ phục hưng, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ khác. Nguyên Đô Tử cảnh báo một câu. Chuyện Thiên Ma nhất tộc nuốt chửng thiên địa đạo vận của Đại Thiên Thế Giới tuy ít, nhưng đã từng xảy ra. Bản thể đang ở đây mà. Lộ Ninh không hề quan tâm. Tốc độ thời gian trôi ở hư giới và Nhân Hoàng Đại Thế Giới vẫn là 10 so với 1, bên này qua 10 ngày, Nhân Hoàng Đại Thế Giới mới qua 1 ngày. Mà hệ thống của hắn thì tính là 10 ngày điểm danh. Từ hư giới đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không biết phải mất bao nhiêu năm. Tầng kim cương bất hoại không phân biệt bản thể hay bất diệt kim thai, có khi Lộ Ninh chưa đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua cựu cảnh tiên rồi. Suýt quên, Nguyên Đô Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì, vung tay một cái, liền thả Thanh Khâu ra khỏi nội thể thế giới. Lộ Lang Thanh Khâu vừa xuất hiện, liền nhìn Lộ Ninh đầy tình ý, thuận thế muốn nhào vào lòng. Lộ Ninh vội vàng đưa tay ngăn lại tư thế nhào tới của đối phương, nghiêm túc nói, "Ta đây là phân thân, không phải bản thể." Phân thân của Lộ Lang cũng là Lộ Lang mà. Thanh Khâu không hiểu, không biết Lộ Ninh tại sao lại băn khoăn về chuyện này. Lộ Ninh ngẩng mắt, bỏ qua chủ đề này, hỏi, sao ngươi cùng theo đến đây? Lộ Lang chẳng lẽ quên rồi sao? Nô gia cũng là nhân vật của trăm vạn năm trước, nguyên nhân trộm đổi thời đại vốn là để đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà. Thanh Câu phát ra một tràng cười khúc khích như chuông bạc. Thôi được rồi. Lộ Ninh nuôi bay, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đây là một gánh nặng, đi cùng nhau, mình sợ là sẽ không thể bung hết tay chân. Lộ Ninh không biết rằng, Huyền Hoàng đại thế giới không tồn tại bức tường thế giới, nó hòa làm một với hư giới. Bất kỳ võ giả tu sĩ của đại thiên thế giới nào chỉ cần có thể rời khỏi đại thiên thế giới của mình thì đều có thể đến Huyền Hoàng đại thế giới. Huyền Hoàng đại thế giới rất lớn, không thể hình dung. Trong đại thế giới này có rất nhiều đại lục tinh không tương tự như Nhân Hoàng đại thế giới, Nhân Cảnh đại lục, Đại Hoang. Trong đó lớn nhất chính là Huyền Hoàng đại lục. Lúc này, Huyền Hoàng đại lục, Thần Châu, Huyền Tân Thần Châu, Hôn Thiên Thành, thành này là một trong những thành trì tu sĩ khá nổi tiếng của Huyền Tân Thần Châu, diện tích rộng lớn, còn lớn hơn Phục Hy thành mấy trăm lần. Hiện tại, tại quảng trường trung tâm Hôn Thiên Thành, vô số võ giả tu sĩ mặc cùng một loại trang phục tụ tập lại, tất cả đều quỳ một gối trên đất. Mà ở chính giữa quảng trường trung tâm, là một tế đàn thiên địa, có một lão giả râu dài Tiền Phong đạo cốt đang ngâm sướng với vẻ mặt trang nghiêm. Hôn Thiên Thành, Lệ gia. Nghe nói là tiên cổ vương tộc từng có cự đầu vô thượng phi thăng tiên vực, thành tựu tiên vương thể, huyết mạch vĩnh hằng, còn có lời đồn vị cự đầu đó ở tiên vực đã tạo nên cơ nghiệp huy hoàng, danh chấn tiên vực. Chỉ là đây cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết, tiên vực quả thực tồn tại, hữu cảnh tiên chính là chân tiên, mà chỉ có đại năng cấp bậc chân tiên mới có thể tìm được tiên môn để đến tiên vực. Về những truyền thuyết như vậy, Huyền Hoàng đại lục còn có rất nhiều. Mở tế, lão giả râu dài đột nhiên hét lớn. Trăm triệu tộc nhân Lệ gia đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết, hội tụ trên tế đàn tiên địa, muốn dùng lực lượng huyết mạch để liên lạc với lao tổ cự đầu ở tiên vực xa xôi. Ầm ầm, tế đàn tiên địa sau khi hấp thụ trăm triệu tinh huyết, đột nhiên sinh ra một luồng thần quang màu máu bắn thẳng lên trời. Huyền Hoàng đại thế giới tuy hòa vào hư giới, nhưng cấu trúc tổng thể không khác Nhân Hoàng đại thế giới nhiều. Huyền Hoàng đại lục cũng là một vùng ngoại vực tinh không bao la, bên ngoài vùng tinh không đó mới là hư giới đêm tối vĩnh hằng. Luồng thần quang màu máu đó không biết bắn về đâu, chỉ biết rất xa, như thể muốn bắn ra ngoài cửu thiên. Tế đàn tiên địa trở lại yên tĩnh, vô số đệ tử Lệ gia kiên nhẫn và mong chờ. Trong mắt bọn hắn đầy vẻ mong đợi, khao khát khôi phục liên lạc với Lệ gia ở thượng vực. Đã 20 ngày rồi. Trong hư giới, tốc độ của Ma Long cực nhanh, dù sao nó cũng có thực lực bước thứ 7, đi trong hư không không phải là vấn đề. Nhưng dù di chuyển bằng cách liên tục dịch chuyển không gian như vậy, Huyền Hoàng đại thế giới tỏa ra ánh sáng cực quang kia vẫn còn rất xa Lộ Đình. Nhìn thì rất gần, nhưng thực ra xa tít. Mới 20 ngày thôi, có lẽ phải 20 năm đó. Thần hoàng nữ nhận ra sự nóng đội của Lộ Đình, nói một câu bên cạnh. Lộ Đình lập tức cắt lời. Hắn lặng lặng nhìn về phía trước, không nói gì. Thanh Câu bên cạnh nhìn hắn, khóe miệng luôn nở nụ cười. Có chút đáng tiếc, nếu Lộ Lang đến là bản thể thì tốt rồi, có thể cùng nàng vui vẻ đến tận Huyền Hoàng đại thế giới. Ai nói chỉ có nam tử hào sắc. Thanh Câu sau khi bị Lộ Ninh tại chỗ chính pháp, đã trực tiếp mở ra cánh cửa thế giới mới, chỉ mong được độc chiếm Lộ Ninh, cùng hắn vui vẻ cả ngày. Đúng lúc này, một luồng cầu vồng đỉnh cựu không biết từ đâu bắn tới, chấn động hư giới. Khí tức của luồng cầu vồng đó thực sự đáng sợ vô biên, Lộ Ninh và những người khác khi nhìn thấy luồng cầu vồng đó, cơ thể đều không khỏi cứng đờ. Đó là khí tức tiên vực. Nguyên Đô Tử phản ứng đầu tiên, kinh ngạc thốt lên. Nàng sinh ra từ trong thi thể của Côn Bằng, có ký ức về phương diện này, nhưng rời rạc không hoàn chỉnh. Còn thần hoàng nữ thì vẻ mặt mờ mịt, không nhận ra. Lộ Ninh, đừng! Nguyên Đô Tử lập tức hét lên ngăn cản, nhưng đã muộn một bước, chỉ thấy Lộ Ninh vươn tay ra, chộp về phía luồng khí tức cổ tiên vực đó. Động má! Khoảnh khắc hắn tóm được luồng cầu vồng, cả người cùng với Thiên Ma Vương tọa dưới thân đều bị luồng cầu vồng hút vào trong, trong nháy mắt theo luồng cầu vồng lao về phía xa. Luồng cầu vồng đó như thể cắt đứt không thời gian, hoàn toàn không thể đuổi theo. Nguyên Đô Tử, thần hoàng nữ, Thanh Câu ba nữ tử lập tức ngây người tại chỗ. Ma Long Ngao Minh lập tức phát ra một tiếng kêu bi thảm, "A, không, chủ nhân của ta." Thoát khỏi hắn gào xong, liền muốn xoay người tẩu thoát, nhưng lại bị Nguyên Đô Tử chặn lại, quát lên, "Tiếp tục lên đường." Ba nàng hoàn hồn lại cũng không lo lắng, dù sao thứ bị hút đi cũng chỉ là phân thân bất diệt kim thai của Lộ Ninh mà thôi, bản thể vẫn không sao. Mà các nàng thương lượng với nhau một chút, cũng không định chờ Lộ Ninh nữa. Bọn hắn đều biết Lộ Ninh có nhiều hơn một phân thân. Lộ Ninh cũng không biết đã qua bao lâu, hắn chỉ biết sau khi mình bị giải cầu vồng kia hút vào, thời gian hệ thống của mình đã ngừng nghỉ, không còn đến nữa. Mà đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng dáng đại lục. Hắn mơ hồ nhìn thấy mình đang theo giải cầu vồng bay về phía một tòa thành trì rộng lớn trong một đại lục. Tại trung tâm tòa thành trì đó, có ước vạn võ giả tu sĩ nhân tộc đang quỳ một chân xuống. Chương 171, còn có chuyện tốt thế này à? Ta Lệ Phi Vũ ngay tại chỗ chơ cháo, lừa tài lừa sắc. Chương 171, còn có chuyện tốt thế này à? Ta Lệ Phi Vũ ngay tại chỗ chơ cháo, lừa tài lừa sắc. Giải cầu vồng kia chính là do khí của hàng cổ tiên vực hóa thành, không biết vì lý do gì mà hút Lộ Ninh vào trong. Điều này ngược lại khiến Lộ Ninh nhiễm phải một ít tiên vực khí tức, làm cho khí chất cả người hắn lúc này trở nên vô cùng chắc tuyệt bất phàm, cao quý. Ngoài ra, giải cầu vồng này rõ ràng là đến từ thủ đoạn của một vị tồn tại nào đó, Lộ Ninh vậy mà có thể nhận được một vài thông tin từ trong đó, nhưng cực kỳ ngắn, rời rạc. Đại khái đều là những tin nhắn ngắn gọn như ừm, biết rồi đã xem chờ đợi. Điều này khiến Lộ Ninh mù mờ, nhưng khi hắn hoàn hồn lại thì đã xuất hiện ngay phía trên tiên điệu tế đàn của Lệ gia ở Hồn Tiên Thành. Lộ Ninh ngồi ngay ngắn trên thiên ma vương tọa, nhìn xuống ước vạn người Lệ gia tộc bên dưới. Hắn không biết đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng hắn hiểu rằng trong hoàn cảnh này, nhất định phải giữ vững. Thế là, Lộ Ninh bày ra một bộ dạng cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt lạnh lùng quan sát thế gian, tựa như trích tiên trên trời. Vị Lệ gia trưởng lão Lệ Ngụy đang chủ trì thiên địa tế đàn, lúc này gương mặt già nua tiên phong đạo cốt tràn đầy vẻ kích động không thể kiềm chế. Hắn là cường giả cấp bậc chí tôn bát bộ, Lộ Ninh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thành công rồi, chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi. Ha ha ha, tiên vực thật sự tồn tại, thật sự tồn tại. Mau nhìn kìa, đó chắc chắn là tộc nhân của thượng gia tiên vực, hắn trông trẻ như vậy, lại có một món chí tôn đạo khí bất phàm. Đây là sứ giả của thượng gia tiên vực, thậm chí có thể là một vị điện hạ nào đó, mặc dù không phải vị lao tổ cự đầu kia của Lệ gia chúng ta đích thân tới, nhưng Lệ gia ở Huyền Hoàng đại lục chúng ta cuối cùng cũng đã bước ra được bước này, liên lạc được với thượng gia tiên vực rồi. Nhìn lại ước vạn tộc nhân Lệ gia, ai nấy đều kích động như tiêm máu gà. Bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lộ Ninh, cảnh tượng này, Lộ Ninh thật sự chưa từng trải qua. Ước vạn võ giả tu sĩ đồng loạt quỳ một chân, lúc này cùng nhau ngẩng đầu, thanh thế đó thật sự là kinh thiên động địa. Vẻ mặt Lộ Ninh vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng đã sớm dấy lên sóng lớn. Hắn từ lời nói của ước vạn tộc nhân này biết được không ít thông tin. Hắn có hơi ngơ ngác. Đây là một bước đến thẳng Huyền Hoàng đại lục luôn sao? Lộ Ninh vội vàng thử một chút, kinh ngạc phát hiện bản thể của mình ở Nhân Hoàng đại thế giới xa xôi có thể hoán đổi vị trí không gian với Bất Diệt Kim Thai hiện tại. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Bản thể và Bất Diệt Kim Thai có thể hoán đổi, lợi ích thật sự là quá nhiều. Điều đó có nghĩa là Bất Diệt Kim Thai của hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở Huyền Hoàng đại thế giới, cho dù đánh không lại một vài cường giả đỉnh cao, trực tiếp tự bạo là xong, dù sao bản thể vẫn còn, Bất Diệt Kim Thai có thể ngưng tụ lại. Lộ Ninh bình tĩnh suy nghĩ một chút, là do giải cầu vùng kia. Nhìn lại tình thế trước mắt, hẳn là những thị tộc nhân tộc tương tự như Phong thị nhất tộc này đang triệu hồi ai đó. Vượt quyền làm thay, chim khách chiếm tổ. Ánh mắt Lộ Ninh vững vàng đặt trên người Lệ Ngụy trưởng lão, cũng không nói gì, cứ thế cao cao tại thượng mà nhìn. Lúc này nói nhiều tất sẽ có sai sót, cứ im lặng quan sát là được. Lão hủ Lệ Ngụy của Hạ gia ở Huyền Hoàng đại lục, ra mắt điện hạ của thượng gia tiên vực. Lệ Ngụy trưởng lão chắp tay cúi người về phía Lộ Ninh, tư thái đặt rất thấp. Ra mắt điện hạ của thượng gia tiên vực. Ra mắt điện hạ của thượng gia tiên vực. Ước vạn tộc nhân Lệ gia cùng Lệ Ngụy trưởng lão đồng thanh hô lớn một cách cung kính. Tiên vực. Lộ Ninh có chút đau đầu, Nhân Hoàng đại thế giới căn bản không có truyền thuyết về tiên vực, nhưng những người này kích động như vậy, chứng tỏ tiên vực thật sự tồn tại. Thành thật mà nói, Lộ Ninh cũng từng tưởng tượng, tầng thứ cựu cảnh tiên là tầng thứ đỉnh cao của nhân đạo, nhưng trên cựu cảnh tiên chắc chắn có tầng thứ cao hơn. Nhân Hoàng đại thế giới không chạm tới được tầng thứ này, không có nghĩa là Huyền Hoàng đại thế giới phồn vinh nhất không thể chạm tới. Làm sao bây giờ? Ta phải giả làm người của tiên vực. Trong chốc lát, Lộ Ninh có chút trầm ngâm. Lệ Ngụy trưởng lão không hề nghi ngờ thân phận của Lộ Ninh, dù sao thì bây giờ trên người hắn đang lượn lờ khí tức của cổ tiên vực. Tiên vực chi khí này vốn là bút tích của một vị tồn tại cổ xưa nào đó của Lệ gia tiên vực, là huyết mạch bản nguyên chi khí của Lệ gia. Hắn liếc mắt một cái đã coi đối phương là người của thượng gia tiên vực là không sai. Nhưng thấy Lộ Ninh mãi không nói gì, mặt cứ lạnh như tiền. Dần dần, trong lòng tự nhiên nảy sinh vài phần nghi ngờ. Bổn điện hạ Lệ Phi Vũ, các ngươi gọi ta là Phi Vũ điện hạ là được. Tiếng gọi của các ngươi, Lệ gia tiên vực ta đã biết, nên đã đặc biệt phái bổn điện hạ đến đây. Lúc này, Lộ Ninh lên tiếng. Giọng nói của hắn mang theo sự cô độc và kiêu ngạo bẩm sinh, ánh mắt như nhìn đám nhà quê mà nhìn những tộc nhân Lệ gia này. He he, khá vui, có chút nghiện rồi. Chỉ là không biết lúc bị bại lộ có bị đánh chết tôi không, dù sao thì Lộ Ninh cũng khá mong chờ khung cảnh sau khi thật sự bị bại lộ. Thì ra là Phi Vũ điện hạ, lão hủ chờ ngày này đã quá lâu rồi. Lệ Ngụy trưởng lão lại lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Lộ Ninh trên thiên ma vương tọa, ánh mắt rực cháy. Đây là nơi để nói chuyện sao? Thấy Lệ Ngụy còn định nói, Lộ Ninh liền nói trước một câu. Là lão hủ suy nghĩ không chu toàn, mời Phi Vũ điện hạ theo lão hủ đến đây. Nói xong, hắn dặn dò các tộc nhân, những người khác, tất cả giải tán, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Toàn bộ hồn thiên thành hiện đang trong trạng thái phong tỏa, bọn hắn dựng thiên địa tế đàn ở đây, cũng sẽ không bị các thế lực hoặc gia tộc thù địch khác phát hiện. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Lệ Ngụy trưởng lão, Lộ Ninh đã đến đại sảnh hồn thiên điện của hồn thiên thành. Hắn không chút nhường nhịn mà ngồi vào ghế chủ vị, hai tay đặt hai bên thiên ma vương tọa, dáng vẻ nên ngang. Trong đại sảnh, bên dưới ghế chủ vị, hai bên trái phải đều là những nhân vật cao tầng của Lệ gia hiện nay, có nam có nữ. Lộ Ninh quan sát kỹ một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Mức độ phồn vinh của Huyền Hoàng đại thế giới vượt xa sức tưởng tượng của hắn, một Lệ gia, cộng thêm Lệ Ngụy đại trưởng lão, vậy mà lại có đến ba vị nhân vật cấp bậc chí tôn bát bộ. Trong đầu Lộ Ninh lóe lên đủ loại mô típ của tiểu thuyết huyền huyễn, chỉ là không biết Lệ gia có thái thượng trưởng lão nào cấp bậc cửu cảnh tiên không. Nhưng nghĩ kỹ lại, không thể nào. Cửu cảnh tiên không phải là một cảnh giới cao nhất của nhân đạo chính là vạn pháp quy nhất, chẳng ta minh đạo của bát bộ. Cửu cảnh tiên là cảnh giới chiến lực, người không có tài tình vạn cổ không thể bước vào, có một chữ tiên có nghĩa là chiến lực đã có thể sánh ngang với cái gọi là tiên nhân, đâu có dễ dàng bước đến bước này. Tiếp theo, Lộ Ninh bắt đầu nói chuyện phiếm với Lệ Ngụy và các cường giả Lệ gia khác. Hắn càng nghe càng kinh hãi, nghe bọn hắn nói, Lệ gia có một vị lao tổ thành tiểu tiên cổ cự đầu, nương tụ tiên vương thể, vĩnh hằng bất diệt, hơn nữa còn kích hoạt quy tắc trời đất, khiến Lệ gia từ đó sở hữu cái gọi là hồn tiên huyết mạch. Hồn tiên huyết mạch có thể sinh ra hồn tiên chiến thể, vô cùng mạnh mẽ. Vấn đề đến rồi. Lộ Ninh trong lúc nói chuyện đã moi được nhiều thông tin như vậy, tự nhiên sẽ khiến các cường giả Lệ gia nghi ngờ. Bọn hắn nhìn Lộ Ninh, rõ ràng là muốn người sau thể hiện bằng chứng thân phận tộc nhân Lệ gia của mình. Đáng nói là Huyền Hoàng đại thế giới cũng tồn tại Phong thị nhất tộc, Phong thị nhất tộc là nhân hoàng huyết mạch, ở mỗi đại thiên thế giới đều có huyết mạch phân ra. Hừ. Lộ Ninh đột nhiên cười khẽ một tiếng, các ngươi đã muốn xem, vậy thì để các ngươi xem cho đủ. Lộ Ninh nói xong, từ Thiên Ma Vương tọa đứng dậy. Lúc này bản thể đã hoán đổi qua, hắn giang hai tay ra, không hề che giấu khí tức của bản thân, tám quái môn trong cơ thể như tám mặt trời rực rỡ chiếu sáng trong người. Bát môn võ phu, tám cửa đều mở hết rồi. Phi Vũ điện hạ đi theo con đường thể phách. Ba vị trí tôn lệ gia lập tức kinh hãi. Quả nhiên, danh tiếng của bát môn võ phu ở huyền hoàng đại thế giới cũng có tác dụng. Lộ Ninh còn đang nghĩ, nếu không được, hắn sẽ chuẩn bị chạy thẳng. Dù sao ngoài bát môn ra, cũng chỉ có huyết mạch kim cương bất hoại của bản thân là có thể lấy ra được. Lúc này, Lộ Ninh búng ngón tay, vẻ gãy ngón trỏ của mình đưa cho Lệ Ngụy. Lệ Ngụy nghi hoặc nhận lấy ngón trỏ, trong lòng lập tức dấy lên sóng lớn. Cốt linh 19. Để nhận biết tuổi thật của một tu sĩ không phải nhìn vào tướng mạo khí tức, mà là cốt linh. Cốt linh sẽ không nói dối, thể phách của Lộ Ninh có mạnh đến đâu, cốt linh của hắn vẫn là 19 tuổi. Bát môn võ phu 19 tuổi. Phi Vũ Điện Hạ vậy mà có tài tình vạn cổ như vậy. Ha ha ha, trời phù hộ Lệ gia ta, Phi Vũ Điện Hạ chịu hạ giới một chuyến, Lệ gia ta sau này tất sẽ huy hoàng vĩnh cửu. Các Lệ gia cường giả đồng loạt cười lớn. Lệ Ngụy vẫn còn chút nghi ngờ, cốt linh của ngón trỏ Lộ Ninh đưa quả thực đáng sợ, nhưng hắn tinh ý nhận ra huyết mạch của đối phương dường như không giống với Lệ gia. Lộ Ninh giải thích vừa, hồn tiên chiến thể đã lôi thời, Bổn Điện Hạ là hồn tiên tiên thể. Được lao tổ cự đầu ưu ái, Bổn Điện Hạ mới có thể từ hồn tiên chiến thể tiến hóa thành hồn tiên tiên thể, nay mạo hiểm đại bất kính của tiên vực lén lút hạ giới, hồn tiên tiên thể của bản thân bị một chút chấn động, các ngươi mau tìm một ít thần vật khí huyết đến đây. Hắn bắt đầu gây chuyện, ta vốn là sinh linh của tiên vực, lén lút hạ giới, cái giá phải trả tự nhiên được nhiều, một số thần vật lao tổ cự đầu ban cho ta, bây giờ chỉ còn giữ lại được tiên ma vương toàn này, những thứ khác đều đã mất trong lúc xuyên qua hạ giới. Lệ Ngụy gật đầu, đó là tự nhiên. Thực ra Lệ gia triệu hồi lão tổ cự đầu tự nhiên là có việc quan trọng, nhưng bây giờ dường như cũng không đổi, bọn hắn cho rằng lão tổ cự đầu chắc chắn không thể can thiệp vào hạ giới, vậy nên đã phái Lệ Phi Vũ, vị điện hạ có tài tình vạn cổ này đến giúp đỡ. Lộ Ninh nghe vậy, trong lòng vui mừng. Mục đích lừa tiền đã đạt được. Cho dù sau này bọn hắn phát hiện ra, dù sao lợi ích đã vào tay, mặc kệ hồng thủy ngập trời. Lệ Phi Vũ lừa tiền thì có liên quan gì đến ta Lộ Ninh? Lộ Ninh nghĩ vậy, đột nhiên nhìn về phía một trong ba vị trí tôn của Lệ gia. Ba vị trí tôn có hai nam một nữ. Nữ trí tôn Phương Hoa tuyệt đại, ước chừng tuổi tác đã tính bằng vạn nhưng dung mạo lại là một nữ tử xinh đẹp tuổi đôi mươi. Nàng tên Lệ Phượng Phi, hiệu là Phượng Vũ Trí Tôn. Lộ Ninh nhìn nữ trí tôn Lệ Phượng Phi, ánh mắt dừng lại một chút. Hay là lựa thêm chút sắc? Thực ra không phải ý đó, mà là một nữ trí tôn thật sự hiếm có, nếu có thể được thái âm lực của nàng, chắc chắn có thể giúp tu vi của ta Lộ Ninh tiến thêm một bước, không chừng sẽ nhân cơ hội mở ra đạo cùng thứ năm. Thêm vào đó Lệ gia có hồn tiên huyết mạch, thái âm lực dưới huyết mạch lực càng xuất sắc hơn. Lộ Ninh không phải là bắt môn võ phu duy nhất, mà con đường thăng tiến của bắt môn võ phu, thật sự không thể bỏ qua bước âm dương giao hòa này. Bản chất của hồn tiên tiên thể không thể tách rời âm dương trời đất, nếu ngươi nghĩ kỹ, buổi tối có thể đến phòng ta, ta có thể giúp ngươi ngưng tụ hình thái ban đầu của tiên thể. Lộ Ninh nói một câu với Lệ Phượng Phi. Lời không cần nói quá rõ, đối phương có thể hiểu là được. Nữ trí tôn Lệ Phượng Phi nghe vậy, vẻ mặt đầu tiên là sức sở, sau đó theo bản năng có chút xấu hổ và tức giận, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, thần sắc lại bình tĩnh trở lại. Nàng cùng hai vị trí tôn khác nhìn nhau, hẳn là đang trao đổi gì đó bằng thần hồn. Lộ Ninh lúc này có chút thần du thiên ngoại, hắn cảm thấy mình có phải ngày càng xúc sinh không. Chương 172, năng lực gây chuyện tăng mạnh. Bí thuật bắt môn thiên biến vạn hóa giai thiên cơ. Chương 172, năng lực gây chuyện tăng mạnh. Bí thuật bắt môn thiên biến vạn hóa giai thiên cơ. Đêm đó, trong thế giới nội thể của Lộ Ninh, ý thức của Lộ Ninh ngưng tụ thành một bóng ảo, xuất hiện trước mặt Tâm Linh Nhi và Lộ Khung. Trong 10 ngày đi đường ở hư giới, Lộ Ninh cứ cách 24 giờ lại đến lấy một ít huyết mạch bản nguyên lực của hai nàng. Lượng được kiểm soát rất tốt, có thể để hai nàng cung cấp theo kiểu dây chuyền nhà máy mà không làm tổn thương căn cơ huyết mạch của các nàng, thường được gọi là kiểu bóc lột lâu dài của nhà tư bản. Đương nhiên, lượng mỗi ngày đó dùng để nạp vàng hệ thống đối với Lộ Ninh hiện tại vẫn chưa đủ xem. Nhưng nghĩ đến việc tích tiểu thành đại, liền quyết định cứ hành hạ như vậy trước. Đợi đến khi ông cha già rẻ tiền Lộ Thắng phát hiện tình hình bên này không ổn, lại tống tiền ông cha già rẻ tiền, bắt hắn lấy tiền chuộc để chuộc vợ và nữ nhi của mình. Tâm Linh Nhi cũng là thực lực trí tôn bát bộ, nàng lại là tâm ma thể của tâm ma nhất tộc, thái âm lực trong cơ thể đối với Lộ Ninh cũng rất có lợi. Tuy nhiên, mặc dù Lộ Ninh không có chút hiếu thảo nào với ông cha già rẻ tiền, nhưng có một số giới hạn không thể vượt qua thì tuyệt đối sẽ không vượt qua. Ca ca tốt của ta, thử. Ngươi tốt nhất nên thả chúng ta ra, nếu không đợi phụ thân hoàn hồn lại, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Thấy Lộ Ninh xuất hiện, muội muội ngốc Lộ Khung vẫn như cũ nói những lời cay độc. Lộ Ninh lờ nàng đi, chỉ rỗi tay ra. Tâm Linh Nhi và Lộ Khung liền ngoan ngoãn giao nộp phần huyết mạch bản nguyên lực của ngày hôm nay. Lần này, Lộ Ninh lấy được huyết mạch bản nguyên lực không lập tức rời đi, mà đột nhiên nói với Tâm Linh Nhi, ta đến huyền hoàng đại thế giới rồi. Dung mạo tuyệt mỹ của Tâm Linh Nhi lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng, khó hiểu. Nàng liền nghi hoặc nói, ngươi nói ngươi mới bắt đầu xuất phát 10 ngày trước, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua hư giới vô biên, đến được huyền hoàng đại thế giới? Lộ Ninh không đợi giải thích, mà thuận theo lời nàng hỏi, theo ngươi nói, phải mất bao lâu mới đến được? Nếu ngươi có thủ đoạn đi đường đặc biệt, ít nhất cũng phải hơn một năm, đó là còn chưa kể đến việc không gặp phải tai nạn đặc biệt trong hư giới. Nghe vậy, Lộ Ninh gật đầu. Nguyên Đô Tử có thiên phú thần thú côn bằng cực tốc, nếu nàng dùng toàn lực để đi, có lẽ chưa đến một năm mình đã có thể gặp nàng ở huyền hoàng đại thế giới. Nhưng hư giới không hề yên ổn, thỉnh thoảng sẽ có nguy hiểm lớn. Khai thiên cho nên thần hoàng nữ trước đó nói có thể phải mất 20 năm cũng không phải là dọa Lộ Ninh, thật sự có khả năng xui xẻo đó. Ngươi đã từng đến huyền hoàng đại thế giới rồi phải không? Nói kỹ cho ta nghe. Ừm, đặc biệt là về phía huyền mẫu thần châu của huyền hoàng đại lục. Lộ Ninh tiếp tục hỏi. Hắn hiểu biết quá ít về huyền hoàng đại thế giới, hy vọng Tâm Linh Nhi có thể tạm thời giúp hắn bổ túc kiến thức về phương diện này. Tâm Linh Nhi nhìn Lộ Ninh một cách đầy ẩn ý, sau đó chậm rãi nói, số lượng tinh không đại lục trong Huyền Hoàng đại thế giới không ít, trong đó phồn vinh nhất có 3 đại lục, lần lượt là Huyền Hoàng đại lục, Thiên Nhân đại lục và Vạn Tộc đại lục. 3 đại lục này thực ra vốn là một thể, nhưng vì một trận đại chiến thời thượng cổ mà bị chia thành 3 đoạn. Vạn Tộc đại lục có nhiều chủng tộc, khá phức tạp. Thiên Nhân đại lục do Thiên Nhân tộc nắm giữ, Thiên Nhân tộc tự xưng là đạo tộc, tiền thân của Thiên Nhân tộc cũng là nhân tộc, nhưng lại chủ động tách khỏi nhân tộc, không giữ họ, chỉ giữ tên, cho nên võ giả tu sĩ của Thiên Nhân tộc đều lấy một chữ làm tên, ngụ ý độc nhất vô nhị. Cuối cùng, Huyền Hoàng đại lục vẫn là đại lục tinh không có diện tích lớn nhất trong Huyền Hoàng đại thế giới. 2 đại lục nói trên cộng lại còn chưa bằng 1/10 của nó. Huyền Hoàng đại lục có 99 thần châu, Huyền Bĩ thần châu là một trong số đó. Nàng nói đến đây giọng có chút ngập ngừng, Lộ Linh thì vừa suy tư vừa thúc giục đối phương, tiếp tục đi, ta đang nghe. Ta quả thực đã đến Huyền Hoàng đại lục một lần, nhưng trong lần đó, phần lớn thời gian ta đều ở Ma Thiên thần châu, một trong 99 thần châu. Ma Thiên thần châu là nơi tập trung của ma đạo võ giả, tu sĩ, cũng có cường giả của tâm ma nhất tộc ta đang ngấm ngầm phát triển thế lực. Về Huyền Tân thần châu, ta không biết nhiều. 2 đại lục còn lại thì càng không cần phải nói, Thiên Nhân đại lục hoàn toàn cấm người ngoài bước vào, Vạn Tộc đại lục thì chưa từng đến. Nghe vậy, Lộ Ninh lại trầm ngâm. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói một cách nghiêm túc, vậy còn về tiên vực. Tiên vực mờ ảo, phần lớn là truyền thuyết, cường giả thật sự từng thấy cái gọi là tiên môn rất ít, nhưng một số dấu hiệu quả thực cho thấy, tiên vực thật sự tồn tại. Lộ Ninh không nói gì nữa, cứ thế biến mất. Nương, hắn không phải thật sự đến Huyền Hoàng đại thế giới rồi chứ? Sau khi Lộ Ninh đi, Lộ không có chút kinh ngạc hỏi. Khó nói, cứ im lặng quan sát là được. Hiện tại mà nói, ác ý của Ninh Nhi đối với hai mẹ con ta không lớn, cứ thuận theo hắn là được. Tâm Linh Nhi trả lời một cách sắc bén. Nàng nói thật đúng, nàng thuận theo như vậy, ngược lại khiến Lộ Ninh nảy sinh cảm giác tội lỗi vì đã giam cầm muội muội và mẹ kế. Nếu các nàng cứng miệng, dở trò, thì Lộ Ninh sẽ hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý mà từ từ chơi với các nàng. Bên ngoài, ngoài cửa tầm điện của Lộ Ninh ở Lệ Gia, vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Vào đi. Cửa tầm điện được đẩy ra từ từ, người bước vào là một thiếu nữ tuổi xuân, dung mạo, vóc dáng, khí chất đều thuộc hàng thượng đẳng. Người đến không phải là nữ chí tôn Lệ Phượng Phi, khiến Lộ Ninh hơi thất vọng một chút, đương nhiên, cũng chỉ một chút mà thôi. Tên của ngươi? Lộ Ninh nhìn thiếu nữ Lệ Gia, lên tiếng hỏi. Thưa Phi Vũ Điện Hạ, ta tên Lệ Kiếm Nu. Lệ Kiếm Nu mặc một bộ váy kiếm màu trắng, mái tóc mây được điểm xuyết một cây châm ngọc màu xanh nhạt, đang duyên dáng cúi người, hành lễ với Lộ Ninh. Trong tay nàng bưng một chiếc khay bạc như ngọc, trên khay bạc là một chiếc nhẫn không gian. Lộ Ninh không kinh ngạc cũng không vui mừng mà cầm lấy chiếc nhẫn không gian, nhìn vào trong. Hắn không hiểu rõ lắm về gia sản và nội tình của Lệ Gia, nhưng chỉ nhìn vào nội dung trong chiếc nhẫn không gian này, Lộ Ninh vẫn kiếm được một món hời lớn. Bên trong quả thực có không ít thiên địa thần vật về phương diện khí huyết. Thiên địa thần vật bình thường nếu tự thành đạo vận, đó chính là hàng đỉnh cấp. Trong chiếc nhẫn không gian này không có loại thần vật đỉnh cấp đó. Người có thể lui ra. Lộ Ninh phất tay với Lệ Kiếm Nhu. Trưởng lão lệnh cho ta đến đây hầu hạ Phi Vũ Điện Hạ. Lệ Kiếm Nhu có chút do dự rồi mới nói rõ. Không có hứng thú, đổi người khác. Lộ Ninh vẫn phất tay. Vai diễn lặp lại rồi. Thiếu nữ như Lệ Kiếm Nhu. Lộ Ninh ở phong thị nhất tộc bên Nhân Hoàng đại thế giới có 10 người, thay phiên nhau làm ấm giường. Nói hắn bây giờ đã quen với việc không có nữ nhân không vui có lẽ không sai, nhưng nói hắn đói khát không kén chọn thì không đúng. Không có chút tài nghệ và điểm sáng, Lộ Ninh còn chẳng có hứng thú ăn chùa. Thấy Phi Vũ Điện Hạ không để mắt đến mình, Lệ Kiếm Nhu mí môi, cùng tính cáo lui. Không hổ là đại gia tộc, đến bây giờ vẫn còn giữ thái độ nghi ngờ, có lẽ là do ta không khiến bọn hắn sinh ra cộng hưởng huyết mạch. Sau khi Lệ Kiếm Nhu rời đi, Lộ Ninh đứng tại chỗ suy tư. Lệ Ngụy và các cường giả Lệ Gia khác bây giờ vẫn chưa xác nhận 100% Lộ Ninh đến từ Thượng Gia Tiên Vực, mà cách duy nhất để bọn hắn xác nhận 100% chính là bản thân Lộ Ninh sở hữu Hồn Thiên huyết mạch. Sau đó, Lộ Ninh tuyên bố bế quan để điều dưỡng cái gì đó gọi là Hồn Thiên Tiên Thể. Lộ Ninh bế quan tính theo ngày, hắn hiện đang ở tầng 500 Kim Cương Bất Hoại, trước đó đã tích trữ được vài tấm thẻ nâng cấp, lần bế quan này, hắn cố ý tiêu hóa một ít tiên điệu thần vật mà Lệ Gia cống nạp. Những thứ không có hiệu quả tăng lực rõ rệt với mình, hắn chuẩn bị để lại cho các hồng nhan của mình. Những thứ có hiệu quả tăng lực rõ rệt thì đương nhiên là dùng ngay tại chỗ, hoặc là nạp vàng hệ thống, hoặc là trực tiếp nuốt vào luyện hóa. Lần bế quan này kéo dài 2 tuần, mà Nhân Hoàng đại thế giới còn chưa qua 2 ngày. Một tuần sau, Lộ Ninh nhìn vào bảng thông tin cá nhân của mình. Kim Cương Bất Hoại, 520 tầng. Tổng sức mạnh, 2.7 ức tinh lực. Tổng máu, 3.01 ức nguyên huyết, 1 nguyên huyết 1 ức máu. Bội số tăng phúc của bí thuật đăng lâu khi 40 máu, 1000 lần. Bội số tăng phúc của bí thuật đăng lâu khi 99 máu. 2000 lần bội số tăng phúc của bí thuật đăng lâu không tăng lên, thứ này sau này chắc chắn sẽ tiếp tục tăng, nhưng yêu cầu đối với tổng sức mạnh cơ bản của Lộ Ninh cũng sẽ tăng lên đáng kể theo đó. 520 tầng rồi. Lộ Ninh khẽ ngâm, sự tăng trưởng thực lực của 20 tầng này cũng rất lớn, nhưng không khiến hắn cảm thấy có xu hướng của lôi kiếp nhục thân kim đan ngũ chuyển và ngưng tụ đạo cung thứ 5. Đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ Kim Cương Bất Hoại tăng lên tầng 520, nhận được bí thuật phái sinh, Thiên Biến Vạn Hóa giai thiên cơ. Bí thuật phái sinh bắt môn. Lộ Ninh lập tức chấn động tinh thần, vội vàng xem hiệu quả năng lực của bí thuật bắt môn này. Thiên biến vạn hóa giai thiên cơ, có thể mô phỏng hoàn hảo bất kỳ sự vật nào trong trời đất, nhưng bản thân phải có mối liên hệ then chốt với đối tượng mô phỏng. Nếu chiến lực của bản thân cao hơn đối tượng mô phỏng, thì tất cả đạo pháp của đối tượng mô phỏng kết hợp trong trạng thái mô phỏng cũng có thể sử dụng, cũng có thể thi triển đạo pháp của bản thân. Nếu chiến lực của bản thân thấp hơn đối tượng mô phỏng, thì chỉ có thể mô phỏng hoàn hảo ngoại hình và khí chất. Chú thích, cũng có thể mô phỏng đối tượng ảo tưởng do mình tự tạo ra. Hình như rất hữu dụng, nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Trong chốc lát, Lộ Ninh có chút không hiểu rõ cách sử dụng thực sự của bí thuật phái sinh này là ở phương diện nào. Ê, khoan đã. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lộ Ninh lập tức cho người gọi Lệ Kiếm Nhu của nửa tháng trước vào. Đợi người sau lo lắng bước vào tầm điện, Lộ Ninh trực tiếp hỏi nàng một ít hồn thiên huyết mạch lực. Hắn bây giờ muốn sử dụng bí thuật bắt môn này, mô phỏng hoàn hảo Lệ Phi Vũ, mô phỏng chính mình. Thành công rồi. Và vì có hồn thiên huyết mạch lực, nên thiết lập thân phận Lệ Phi Vũ mà Lộ Ninh mô phỏng ra chính là huyết mạch Lệ gia. Do đó, trên người Lộ Ninh có thêm khí tức của hồn thiên huyết mạch, nhưng thực tế hắn chỉ có một chút hồn thiên huyết mạch lực mà thôi, và còn được lưu trữ như một đạo cụ. Hay lắm, cái này con mẹ nó quả là thần kỳ gây chuyện mà. Lộ Ninh cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn có 9 bất diệt kim thai cộng thêm một bản thể, nhân hoàng đại thế giới phải thường trú một cái, có nghĩa là Lộ Ninh có thể đồng thời mô phỏng hoàn hảo 9 thân phận. Một lúc sau, Lộ Ninh thêm đặc tính tiên vực chi khí vào nhân vật Lệ Phi Vũ của mình, trước đó bị giải cầu vồng hút đi, khiến trong cơ thể Lộ Ninh quả thực đã âm thầm có thêm một ít tiên vực khí tức. Lúc này vừa hay dùng làm mối liên hệ then chốt sau khi mô phỏng lại. Nhân vật Lệ Phi Vũ này thật sự đến từ tiên vực và có thể cộng hưởng với hồn thiên huyết mạch của Lệ gia. Sắc có lừa được không thì chưa chắc, nhưng tiền thì chắc chắn rồi.